cái nhói mà người mà không tu đó, nó nhói là phải đi bác sĩ. Mình đang tu, mình thiền mà nó nhói là tốt đó. Hiểu không? Nó đang chữa. Cái cô có bệnh tim nữa đó, mà bác sĩ kiếm ra đó. Kiếm ra đó. Tụi Tây Phương Đông Y nào đó, chị thấy được chừng nào mà cô có triệu chứng đó, nó lộ ra rồi đó, thì họ mới cho thuốc được, họ chữa được. Còn cái thiền mình là trước khi nó ra triệu chứng, nó loại nó ra là đang có cái vấn đề, có vấn đề thì cẩn thận chứ. Thiền nó sẽ giải hết, sao đừng có lo. Cái thiền thất này cô sẽ thấy nó khác. Ngồi mà chịu chết nó là cái tim nó sẽ giải. Thành cái thiền nó tuyệt vời lắm quý vị. Là cái thiền nó chữa bệnh mà nó sớm hơn các bác sĩ có thể thấy được, có thể phát giác ra được. Giải thắc mắc gì khác không? Có gì muốn nói không? Cái mà niệm Phật nhưng mà là mới bước đầu thôi. Ngày mai là ngày cuối cùng. Mới thể niệm như vậy mà ngày mai dự án con không? Đi về hả? 9 giờ đi hả? À. Ok, ngày này cuối cùng của dự án mà có thể mà ca Phật như vậy. Sáng thứ bảy có cầu siêu. Họ có một khoảng những 7-8 người sẽ đến đây xin cầu siêu cho tổ tiên của họ. Trong cái thường có người ngoài vào thì mình tụng nó lịch sự hơn tí. À, thì gì biết không, tụng như vậy mà người ngoài ta vào ta xuyên tạc, ta nói là mình là điên hoặc là mình ông thầy này khùng rồi, ông thầy dạy nó Phật một cái hùng danh, một cái mà quý báu nhất mà kính trọng nhất mà đi mình nói một cái tụng một cách mà thô lỗ như vậy kỳ cục. Mình tụng nhắn được, người ngoài cũng được, góc người ngoài mình tụng nhắn được. Thành mình đóng cửa lại, quý vị theo, cái lần đầu tiên hết, ngày đầu tiên thì truyền quý vị mở cửa to oan, thì giật mình nó ủa, cái ông hàng xóm như, mình mới giật mình, nói lỡ mà người ta mà, người láng giềng, con già này nè, rõ mấy người bán xì ke bên này nữa, nó nghe mà nó cho mấy ông thầy điên tới nơi rồi. Mình la, mình có trời mà. Mình làm là mấy ngày thứ ba phải không? Đúng rồi, ngày thứ ba. Mấy ngày đầu thầy làm lơ, thầy không nói gì hết. Coi thử quý vị, coi thử mấy bà già bỏ cuộc rồi không? Mấy bà già bệnh nó nhăn mà. Thầy sao mà khổ, mệt quá. Thầy, hả? Vậy hả? Đáng chi? 2 ngày thôi mà chữa bệnh xong rồi. 3 ngày, tôi nghĩ 3 ngày. Tại vì sau cái này còn có nữa, chứ không phải. Sư cô về bên bên East Coast, chắc cô không dám kể chuyện này luôn nữa. Còn điên, thì tôi chủ điên. Sáng thứ bảy mình tụng nhẹ nhàng, dịu dàng, đẹp đẽ, vui vẻ ha, nó hay cho người ta ấy. Thế còn mà thầy quý vị may mắn đó, mà tại như sư cô nói, sư cô nhạy lắm á, là không phải cái pháp không, còn cái chỗ nữa, cái chỗ thằng nó lẹ như vậy đó. Chỗ chắc là tại có sở lợi quả ngân đó. Ai thắc mắc gì không? Yes. Lắng xuống nó lắng, tất cả nó lắng phục à. Có nhiều người không la, có thể không cảm chuyện đó à. Tất cả mọi người đều như vậy hết, là lúc mình ngưng lại một cái là hít một hơi là nó tuột xuống hết, đúng không? Cái thế một cái đó thế võ khác đó, là khi cái vị tùng mà chậm như vậy, bà mà nhảy lắm, tùng nhảy chụm chậm như vậy là quý vị phải dùng cái đăng điền, không thể nào không có đăng điền được. Quý vị dùng cái phổi tụng được ngay xuống, nó dễ sợ, không cần nói, mình chỉ làm thôi, tự động nó ra cái thế võ như vậy đó. Đó là một cái thế võ tu đó, một thế võ niệm Phật đó. Mình niệm Phật từ cái bụng mình, kéo cái hơi ra, đúng không? Thầy kéo ra, quý vị ai cũng kéo theo. ngay nồi ruộng. Thấy vợ mình tu nồi ruộng đang điện, cô không có đọc cuốn sách thiền hả? Con bằng cho cô cái cuốn sách thiền hết thì cô đọc cô biết. Ừ, cái đó là đạo giáo tụi nó chưa hiểu. Cái đăng điền vì nó dưới một phần hai mình thiệt ra nó xuống như vậy nè, cái độ ruống đây đạo giáo là nó xuống ba ngón tay xong đi vào hai ngón tay. Thế vỏ nó tu như vậy đều tại vì họ chưa hiểu, thành ra họ hiểu lộn, thành ra họ vẫn chưa giác ngộ được. Cô tu như vậy là cô không giác ngộ được, cô tu ngay độ ruống cô mới giác ngộ được. À, anh Tràng tới đi, mình trả lời cho anh Tràng được. Lấy vỏ của tôi, đạo giáo nó to, rất là chính xác. Quả ngưng à, con lấy cái ba ngón tay con này, con đo để dưới ngay cái lỗ rú, để ba ngón tay, rồi đi vào trong hai ngón tay, thì cái đó là đan điền của con đó. Đó là tụi đạo giáo nó coi chỗ nó là đan điền của nó. Nghe. Cái khác biệt là Phật giáo mình theo thế võ thì luyện đang điền ngay là ruộng thì cái vị tu như quý vị sẽ giác ngộ được, còn cái vị mà tu theo tụi đạo giáo quý vị sẽ kẹt như tụi nó, kẹt cứng. Các bạn mà biết tí xíu về ngành đông y đó, tức là bệnh thân bà nghiên cứu đó và giúp người ta chữa bệnh, người ta giúp đỡ bệnh hoạn người ta nữa, thành ra bà chú ý bà nói là cái lúc mình đi nhiễu như vậy đó, cái nhiễu mà hát mà tùng trầm mà rất là líu lo như là ca hát vậy đó, thì đó là cái đó là phải dùng cái bụng. Thì tôi nói bà này giỏi, thầy mới dạng như vậy là phải dùng cái đan điền như vậy đó, rồi một cái thế võ dùng đan điền, ai mà hát được là người đó đang hát với đan điền. Còn cái dụng khác nữa, như là thầy không dạy cái gì hết đâu, thầy phải giấu nghề một tí nhớ dạy hết rồi. Quý vị nói ông, tôi biết thì biết niệm Phật như ông đó mà có gì lạ đâu. Xong rồi bà nói khi mà ngồi xuống mà hét mà tu như vậy đó, cái đó là đẩy cái phổi ra, hai cái như vậy nó rất là tốt. Cái này là cái tổng tham mưu quý vị, cái bụng với cái phổi, cái phần chính bộ, cái phần chính của chị mình, nó đang cái đó là giảng sơ sơ cho vui vậy chứ còn đâu phải thì có hai cái đó không. Ai có muốn nói gì nữa không, muốn chia sẻ gì nữa không? Con này nhập lạc ơi, thì có một cái nhỏ nó sinh ra nữa, cái nhỏ màu trắng đó. Con đưa hai cái màu trắng cái gì thì con cái trắng thứ ba nữa mới sinh ra nè. Tại có ông Tràng mới tới, thằng nó lộ thêm một ngôi nữa. Cái ông này là chuyên môn lộ xá lời đó. Không ai nhớ câu hỏi là gì hả? Máy mà con nấu ăn cho thầy không thôi, thầy đuổi con ra rồi. Cái đó chuyện của thầy, xong rồi thầy nói cho con biết rồi. Cái đó là cái biết của thầy. Thầy biết, thầy mới dạy con được. Thầy không biết sao con dạy con được. Cái mục tiêu thầy dạy cái gì để cái gì nhập định mà. Thầy lười lắm. Thầy dạy xong, thiệt ra nói cho các con biết à, thầy thấy cái vị nhập định xong ngày đây mấy ngày cuối cùng thầy nói chắc thầy bận, thầy không có tạm biệt, thầy dạy xong rồi thầy không dạy nữa, đủ rồi, dạy đủ rồi. Ừ. Con có biết mà nhập định nó tốn biết bao nhiêu phước mà nhập định nữa không? Nhưng nó khó chừng nào không? Khó lắm. Không phải còn mình có biết bao nhiêu phước tụ, tích tụ biết bao nhiêu phước rồi mới nhập được một tí xíu xong nó ra. Khó dễ sợ lắm. Mình nhập từng lần như vậy là năm nữa con mới còn có được như lần thứ nhì. Thành mấy người tu ta không hiểu, ta không hiểu là phải lo tạo nó tích tụ công đức cái đã rồi tu nhập định ngay, còn không đủ công đức á, dạy không chừng đó thôi nhập không nổi, dạy không nghe, hét đi không hét, thầy trước mặt nó nghe nó thấy rõ ràng, thấy ông thầy hét, thấy ông la tùm lum, không phải ông thầy nói thầy làm ngay à, chứ ông thầy nói mà thầy không làm. Bỏ tới giờ để tu quý vị để làm cho quý vị thấy là thầy không phải thầy nói, thầy làm luôn nữa. Ok? Không làm. Dễ sợ như vậy. Nên quý vị chẳng như làm ở cái đạo tràng kia, biểu hét như vậy là nó phản đối cái lập tức. Làm ra gì đâu. Nó còn chửi mình nữa. Chửi mình nữa. Học pháp gì kỳ cục vậy. Chửi Phật. Khinh thường Phật. Lần này năm này vui là tại vì dạy mà nhiều người nhập như là lẻ lắm mà. Thường thường thầy dạy như vậy thì thấy người nhập là thầy xong rồi. Thầy nói người là đủ rồi. Nhiều người nhập quá thầy, thành ra ngày nay thầy tính đi lo sửa soạn cho thiền thất chứ thầy chưa soạn kịp nữa. Giờ thiệt ra là cái thầy đó là mới bước đầu thôi, còn nữa thầy đang coi thầy có ai có gì có báo cáo thì thầy mới nói, không báo cáo thầy không nói. Giờ đừng tưởng bở cái pháp đâu phải là như vậy, không, nó nhiều lắm, nó bước đầu như vậy, xong bước thứ nhì như vậy, xong bước thứ ba như vậy nữa. Những sách thiền đó con biết không? Ta nói cái bước đầu thôi. Ta không nói bước thứ nhì, ta không nói bước thứ ba, nói bước thứ tư. Thì người ta đọc xong ta nói, tôi biết thiền như ông thầy vậy đó. Ông thầy là cái người đã làm tới bước thứ tư, thứ năm rồi. Mà không nói gì hết. Đó. Ông thầy thật á. Ông thầy mà tu không biết á. Không biết mà không nói gì hết. Cái mấy ông thầy mà không biết mới nói, tôi biết hết rồi. Mấy người mà không biết mới khoe nó là tôi biết hết tất cả rồi. Người biết không nói. Phải làm tới mới dặn nghĩa, không làm tới không dặn. Phải tu, cái mục tiêu dạy cái vị để mà tu, chứ không phải dạy cái vị để mà biết. Như ông Tràng là ông chỉ muốn biết thôi, ông muốn tu. Ông biết là đủ rồi, đúng không? Thì dễ mà. Phải chứ cô? Dạy thiền niệm Phật, anh niệm Phật cái dễ, dễ mà niệm như là ra chứ đâu. Niệm thì có ra không? Phải làm á. Phải bỏ chịu khó tới, ngồi đó xuống tu, toát mồ hôi, cực khổ, lạnh lẽo, đói, đủ thứ chuyện. Đó mới lòi ra được, mới tới được cái đó. Còn mà ngồi mà tu mà nó sung sướng không? Nó không được đâu. Thành cái tinh thần khác. Tôi biết những cái trào tràng khác, nhóm con thích thoải mái, thích sung sướng. Tại vì phải có như vậy tu những cái pháp này mới được. Còn mà cái tinh thần nó tới, cái thái độ nó tới, ta muốn thoải mái, ta muốn sung sướng, mà bị có tuần cực rồi, thấy không? Tới chùa thì muốn thoải mái sung sướng á. Thì ta tu pháp này không được, không phải để cho họ. Quý vị đừng có tưởng bở, đừng có so sánh từ nó. Ông thầy nói là nói cho quý vị thôi nha, chứ còn những cái pháp chúng tôi tu á là chúng tôi nhập định đều đều à, tại cái pháp chúng tôi tu như vậy đó, tại như phải lẹ hơn quý vị mới hướng dẫn quý vị tu được chứ. Tu mà cùng như quý vị thì làm sao mà hướng dẫn quý vị được. Đại thắc mắc gì khác không? Ừ, có gì nữa? Ok. Phật nói là ông này cũng nhập cái cậu bé đó nhập tứ thiền rồi phải không?
Ừ.
Về nhà nghỉ đi không? Không cần. Câu hỏi là có thể đứng tứ thiền, đứng mà ngồi nhập tứ thiền được phải không?
Đó.
Không cần ngồi. Thế mình nghĩ sao? Được hay là không được? Quý vị có thể nhập định bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào. Đứng cũng ngồi. Đứng cũng được, ngồi cũng được, đi cũng được.
Chưa được đâu, không được đâu. Bây giờ Ovali chỉ có phải xuất gia với tu tập tiếp mới được. Nên là sao Ovali biết được xuất gia?
Nói cái chuyện đọc tôi hay vậy, thì anh biết cái chuyện này. Rồi ông xuất gia mấy tuổi mới xuất gia? Trẻ xuất gia rồi phải không?
Dạ trẻ.
Đi vào bị khinh dễ. Nhỏ này nó đâu có cào đầu được đâu. Ok. Thiệt ra là ngài Upali là lúc mà theo thầy nghĩ lúc mà ngài gặp Phật đó, là được Phật trợ lực thành ra ngài mới nhập được cái định, tại cái phước báo trước của ngài đã có sẵn rồi. Thì lúc đó Phật dùng cái nhân duyên để mà giúp thầy ngài thấy được cái thiền lạc, ngài mới thấy được sung sướng như vậy. Cái này cái chuyện nó ly kỳ hay ở chỗ là thầy nghĩ là ngài Upali đã có cái có phước báo trước sẵn rồi, có tiền phước rồi, thành ra Đức Phật dùng cái tiền phước đó để mà cho nó thành thục. Lúc ngài gặp ngài chỉ cái phương pháp để thành thục, cũng giống như tương tự như vậy, là quý vị có phước trước rồi thì lúc mà thầy chỉ cái cách mà niệm Phật như vậy, quý vị làm mới được, chứ còn những người không có phước làm không được đâu. Thì ngài Upali cũng vậy, lúc ngài có phước, có sẵn cái tiền phước rồi, thành Đức Phật chỉ cái tư thế là thẳng cái lưng lên và thở cho nó đúng, thì ngài nhập định ngay lập tức. Rồi cũng trong cái thành phần của phước đó, ngài nhập định, ngài thấy được cái thiền là thấy thích thú quá, rồi ngài mới nói như vậy thì cuộc đời như vậy nó có ý nghĩa quá, cái này thú không có gì hay hơn như vậy hết, thành ra mới quyết định xuất gia, cũng là cái tiền phước như vậy. Thành cái gì thấy không? Cái chuyện cô Nhâm Lạc kể nó có ý nghĩa lắm nơi á, tại vì cho chúng ta thấy rằng những cái, nhất là cái nhìn lại cái cuộc đời những cái vị đại đệ tử của Đức Phật đó, thì họ có phước báo rất là nhiều, thành khi gặp được Phật á, Phật chỉ dạy cái là họ giác ngộ lên tức, họ hiểu được ngay. Thành cho cái vị thấy là ý nghĩa cái này là nó mình lo tích tụ cái phước chứ đừng có lo tu. Cái pháp mình huấn luyện là huấn luyện tụ cái phước, khi có đủ phước tu chỉ cái pháp nó tu được ngay lập tức. Chỉ sớm được.
Nhưng mà muốn độ Upali cho nên
mày hớt tóc Phật, chứ còn mấy ông kia mà ông trời nó hớt tóc đâu đâu có đâu có độ ông được đâu. Nên cái vị thấy câu chuyện đó cho cái vị thấy là không phải cái tiền bạc mà không phải là cái giá trị, mà ăn thua là cái quan trọng nhất là cái lòng thành tâm quý vị. Câu hỏi là câu hỏi lúc trước thầy giảng về cái phần bản sanh đó, cái này cái vấn đề là chẳng hạn như cái người đó có phước vãng sanh, đang tạo được nhiều phước vãng sanh, thì được cái tâm đó, cái tâm là tới cái sân hận nó còn nhiều lắm, thành ra cô hỏi là trường hợp những người như vậy đã có phước vãng sanh, phước vãng sanh đang được tích tụ, mà cái tâm sân hận nó còn nhiều quá, thì cái sân hận đó, cái lòng sân hận nó có thể cản trở đến cái vãng sanh của cái người đó không? Thì nó có chứ. Đó. Cái việc có phước là một chuyện và vãng sanh là chuyện khác nữa. Có phước vãng sanh nó có nghĩa cái việc có thể xài cái phước đó được đâu. Thầy cho cái ví dụ này cho quý vị thấy đó, cái người bên tu Tịnh Độ Tông người ta chưa hiểu, người ta giảng bậy. Họ nói đó, khi vị tìm Phật đi thì tạo được cái phước vãng sanh. Mình đang tích tụ phước vãng sanh bằng cách mình niệm Phật. Ok, bây giờ ví dụ này, cái vị một bên là niệm Phật. Ok, vị tu niệm Phật. Rồi bên kia là cái vị đi ăn cướp nhà băng, cái vị đi giết người. Nói nghĩ lại cho coi, mình niệm Phật, mình cứ tu theo pháp môn niệm Phật, xong rồi một bên kia là mình đi ăn cướp nhà băng, đi giết người, đi làm chuyện tầm bậy không ạ? Thì khi quý vị cái vị vãng sanh được không? Trường hợp mà đi giết người như vậy bị chính quyền bắt nhốt vào tù, khi bị vào tù khi bị niệm Phật, cái vị nghĩ có vãng sanh được không? Nó khó dễ sợ lắm, vào tù lại có vãng sanh dễ sợ lắm, đúng không? Tại cái nghiệp đó, cái sân hận mà không giải quyết nó có thể cản trở vị vãng sanh mình. Vào tù cũng có thể vãng sanh được, đều nó rất là khó. Lúc đó làm sao mà nhất tâm bất loạn được? Thành ra quý vị thấy không? Cái đó vấn đề là thực tế. Nếu như mặc dù quý vị có phước vãng sanh thiệt nhiều thiệt đó, ok, nhưng đều cái ác nghiệp quý vị tạo nó cũng rất là nhiều nữa. Hàng đi phỉ báng, đi hại người ta, đi hại ông thầy. Thì mặc dù quý vị có phước báo thiệt đó, là vãng sanh thiệt đó, nhưng mà cái nghiệp lực cái vị lúc mà cái vị chết đó nó nặng quá đi, nó kéo cái vị xuống sao cái vị thăng nổi. Tức có nghĩa nói cái khác là nếu cái vị muốn vãng sanh mà cái nguyện vọng muốn vãng sanh, niệm Phật vãng sanh, tin là cái pháp vãng sanh, nhưng đều quý vị không biết sửa soạn đúng mà để tiếp tục tạo những cái nghiệp như vậy á, làm sao mà đi được? Thực tế là vậy đó. Người thấy không? Tin cái pháp của Phật, là tin cái pháp vãng sanh, tin A Di Đà, tin Tây Phương Cực Lạc. Điều một mặt kia là đi đả phá tăng đoàn. Đi phỉ báng cái Phật pháp, đi phỉ báng cái tăng đoàn, thì cứ nghĩ làm sao mà hưởng được cái pháp mà Phật đang sai tăng dạy cho quý vị. Nghiệp lực nó nặng quá, sao mà hưởng được, không cho hưởng đâu, khó lắm, đúng không? Mình bây giờ mình không biết, để mình nói dùng cái lý trí nói thôi đó. Nó có nặng có nhẹ chứ, mình cái phước mà nó cái phước vãng sinh nó thăng lên, nó đẩy mình lên, còn cái nghiệp lực kia nó phá, nó kéo xuống, cái nào nó nặng hơn á thì sao mà bay được, sao mà thoát được.
Ừ.
Lúc quý vị chết thì cái vấn đề là những phước báo vãng sanh quý vị nó có đó đó, có sẵn đó đó, có đủ để mà giải quyết những cái cản trở về vãng sanh quý vị là không? Cái đó là cái vấn đề chính. Mình cần biết, mình biết có bao nhiêu, mình biết được. Ok, đó nó chín bao nhiêu mình biết. Thì lúc đó mà nó tới, những cái nghiệp lực nó tới nó cản vì cái vãng sanh đó, không biết vị có đủ, cái vị có đủ để mà trả những cái nghiệp lực đó không, để giải tỏa nghiệp lực đó không? Đó là cái vấn đề chính nhé. Nói nó khơi khơi không à, nói cái này nó thì người này có ý kiến khác nhau, ai có ý kiến hết, nếu nó không có lý. Phẩm cao gì, vấn đề là quý vị là phải trước phải có và vãng sanh cái đã, vãng sanh rồi mới tới được cái phẩm, còn mà chưa vãng sanh đòi cái phẩm cao gì được, nói chuyện tầm bậy. Thì cái những người như vậy con nghe thấy, nó choáng tai ngay lập tức hả? Nói một chuyện, nói là tôi tới để tôi tụng cho người ta được phẩm cao, nó tầm bậy. Không, đừng nói chuyện phẩm cao, khoan nói phẩm cao nữa. Phải lo vãng sanh trước đã, quý vị phải qua trước cái đã rồi mới tính chuyện phẩm sau. Cái vãng sanh nghe là sao? Vãng sanh là cái vị vào cái thấp nhất đó, đừng nói gì hết đó. Chẳng thà vào thấp nhất còn hơn là ở đây. Ok, rồi khi vào, khi vị được vào rồi đó, cái gì mà nó ngoài trên nó nữa, nó mới bắt đầu lên phẩm cao. Hiểu chưa? Thành nói chuyện trên trời dưới đất không, nói là tôi tụng cho người này được phẩm cao, tầm bậy. Lỡ người ta chưa vãng sanh phẩm cao làm cái gì? Cái đó là khoe khoang, nó tầm bậy. Mình chưa biết người ta vãng sanh nổi mà nói chuyện giúp người ta thực phẩm cao, cái đó là nói tầm bậy. Nói mà vô căn cứ, nó vu vơ. Thầy nói chuyện như vậy, thầy không tin như vậy, tại vì thực tế là mình cái chuyện đừng nói với thầy chuyện phẩm cao. Lúc mà thầy vãng sanh, thầy muốn vãng sanh cái đó, thầy xin vãng sanh trước, thầy cũng xin phẩm cao. Ok, thành ra khi mà tới giúp như vậy thì cái người tới giúp, thầy nói là người tới giúp mà cái mở miệng nói như vậy thầy không tin, là tại vì tao nói ông chưa biết người đã vãng sanh không vãng sanh mà đòi đưa phẩm cao, là chuyện nói chuyện viễn của ông không. Ông dám chắc chắn người ta vãng sanh chưa? Có bao nhiêu người này ông nói như vậy? Thầy hỏi con đó, có bao nhiêu người nói được như vậy? Có nhiều người, con hỏi mấy sư cô với thầy, hỏi sư cô thầy, thưa thầy sư cô, ông này vãng sanh chưa? Con hỏi thì họ dám trả lời con không? Sư cô dám trả lời không sư cô? Tới hỏi Phạm Văn Thanh đi, hỏi mấy sư cô Phạm Văn Thanh, mấy tới chùa Long Beach, tới chùa Kim Luân này, tới chùa Bật Ly mà hỏi đi. Thưa thầy, con tới cúng cho cái bà gì vãng sanh của chùa đã 10 năm rồi. Nhà cha con vãng sanh chưa thầy? Hỏi đi. Xanh mặt giận, ai mà dám nói, có thầy mới dạy dột này mới nói thôi. Đúng, cô nói đúng. Cô phải cẩn thận cái chuyện đó, là tại vì thường thường á, khi mà quý vị sư tăng đoàn mà giúp người ta hộ niệm như vậy đó, làm lễ người ta như vậy đó, thường thường á, đại đa số là khi mà quý vị mà thấy mà cái nét mặt người ta tươi mà đẹp như vậy, họ sinh lên cõi trời, chứ không phải là vãng sanh, không phải là hiện tượng vãng sanh. Hiện tượng vãng sanh nó khác, không phải mặt đẹp, mặt tươi, cái đó chỉ là trời thôi. Quả trời thôi, họ sinh quả trời. Tại vì cái công đức của chư chư tôn ni đó, chư 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 tôn đức đó, giúp họ được cái thiên phước để lên cõi đó là chuyện rất là tốt, nhưng đều không phải là vãng sanh. Cái người mà nhất là cái người vãng sanh không bao giờ, khi mà họ vãng sanh rồi không bao nhập người khác hết á, cái đó là nhập người pháp mà xúc phạm người ta. Cái người vãng sanh không bao giờ làm cái chuyện đó hết, hiểu? Phật A Di Đà không cho phép đâu. Lúc đó là qua bên kia làm đệ tử Phật A Di Đà rồi, không có được làm bậy nữa, đánh chết đó. Thành ra mấy cái chuyện đó là cái chuyện đó là đúng, có cái hiểu biết của nó là đúng. Mình thiệt ra cái người tăng đoàn mà làm được như vậy là giúp đỡ ta lớn đó sư cô. Thầy nghĩ là chẳng hạn như họ tới chùa mà nhờ sư cô làm cái pháp vãng sanh đó, thì thường thường á, cái chùa đàng hoàng á, thì giúp họ đắc lên thăng thiên. Ok, thường thường thông thường thôi. Còn có nhiều trường hợp, chẳng bữa trước mà thầy tới một cái chùa kia mà thấy người ta này nọ mà vào đang thấy mà tăng đọa đang xuất sanh đó, đó. Ok, đó. Là thầy biết đó là thoát không được đâu. Lúc đó là cái họ không đủ cái sức để giúp. Thành cô phải biết đó, cái người tu hành của mình nó có một cái trách nhiệm. Okay. Là khi người ta tới thì yêu cầu mình, nhưng mà mình phải dốc hết tất cả sức của mình để giúp người ta. Cái việc mình tu nó có giá trị lúc đó thôi. Okay. À, cái đó mà quý vị mà tu được như vậy thì quý vị được Long Thiên Hộ Pháp tới nó yểm trợ cái vị tu. Quý vị chỉ cần làm cái pháp đó mà giúp họ đắc được quả trời đó là quý vị tu rất là đàng hoàng. Người tu không đàng hoàng làm không được đâu. Những chuyện chơi đó, cái chuyện cái sư cô phải nhớ mình lên qua trời là cái chuyện phước báo nó lớn, không thể tưởng được, không thể tưởng tượng được đâu, không dễ đâu. Tại đó họ tạo biết bao nhiêu nghiệp rồi, họ đang đọa trong đường đọa, mình kéo ta lên lại được là cái chuyện khó lắm. Mấy người tốt hay hiền thì mình nói gì, dễ, tương đối dễ. Còn mấy cái người mà chuyên đi làm chuyện tầm bậy đó, cứu họ khó lắm. Cô đồng ý không? Phước báo nhiều lắm, mình phải giải biết bao nhiêu cái nghiệp mà nó đọa xong rồi, nó không đọa rồi á, thì hy vọng nó vào quả người là đã khó rồi, mà muốn từ quả người lên quả trời còn khó hơn nữa, phước báo còn cần nhiều hơn nữa, nó không dễ đâu. Lúc đó cái sức người tu nó lộ ra ngay lập tức. Thành đó là cái mà mình là người xuất gia, mình có cái tự trọng, mình nói là mình đã ở đây mà hưởng cái sự cúng dường của Phật tử thì mình phải làm gì xứng đáng khi mà họ cần đó. Okay. Lúc đó rất quan trọng, họ cần cái sức mình đó, mình phải tu. Chứ còn lo mà đi xây chùa đó này nọ, đi làm tiền Phật tử nào nọ, như nó là sống như vậy là khó mà giúp người ta. Đúng đó. Cô mà cô chết rồi, mấy người chết đã xuống Diêm Vương rồi, cô biết không? Họ sắp phải hàng ra, họ xin đi Tây Phương Cực Lạc. Phải sắp hàng đó con. Con nghe con hiểu không nhập lạc? Nghe tiếng Anh có hiểu không? Nên tiếng Anh thầy mới giảng, tại vì người Việt Nam biết quý vị hiểu hết rồi, thành thầy cũng giảng nữa. nghe cho kỹ nữa, là cái cô đó cô nói là tôi quyết định không đi, đúng không? Có phước, cô không chịu đi, à không muốn đi, ok. Không muốn chết mà không muốn đi, nghe rõ không? Là chết không muốn chết mà đi cũng không muốn đi. Thầy nói cho người Mỹ nghe, người Tàu nghe rồi dẫn cái việc cho quý vị nghe cho rõ nữa. Cái người mà nói tôi muốn chết, tôi muốn đi nữa đó, là cho cái việc chứ mình nghe mà cái việc không hiểu, là cái pháp 49 ngày pháp vãng sanh đó nó chưa đủ, thành ra cái người kia không được thuyết phục để mà vãng sanh. Cái pháp 49 ngày pháp vãng sanh phải có cái có thể áp dụng ở những trường hợp như vậy chứ, đúng không? Mình chưa đủ hóa hầu. Ông thầy của thầy, ngài ân sư, ngài tiên hóa đó, cô không muốn mạng sanh nữa, thảy đi luôn, không cần biết, khinh luôn, không giỏi, dễ sợ. Ta có pháp như vậy đâu phải khơi khơi đâu. Thành quý vị biết không? Họ đâu có, họ ông tiên hóa đâu có cho phép họ làm 49 ngày ở đây đâu. Tại cái pháp phải có liệu những trường hợp như vậy mà đối phó người ta. Nhưng người ta có đủ phước thì dễ quá rồi, người ta có đủ phước vãng sanh từ kiếp trước rồi, mình niệm Phật sơ sơ người ta cũng đi rồi, phải không thưa cô? Có nhiều người như vậy ta có sẵn trước rồi, ok. Còn có những người mà ta như cái cô khùng khùng như nó là tôi không muốn chết mà tôi không muốn đi nữa, điên rồi, vừa phải thôi chứ ký đầu cái gì vậy, không cần biết cái pháp phải giải cái đó hết, đúng không? Mình hứa người ta, cô phải nhớ như mày, mình mà cái chùa mở cái chùa ra nó là tôi hứa cái vị tôi làm 49 ngày thì mình phải có cái khả năng, mình phải có giải quyết những chuyện như vậy chứ. Thành ra cái chùa Tiên Hóa ông kỹ vì vậy đó, ông nói là tại vì khi mà quý vị thực khác thầy á, mà thầy bỏ tiền ra mà tới thỉnh cái chùa đó, thầy nói là ông sư phụ tôi này, ông mang giác ông qua đời này, làm như tôi 49 ngày này gửi ông đi này, tôi biết ông sư phụ tôi cần được giúp, tôi biết là cần được giúp, yêu cầu quý vị giúp đi, ok. Họ nói ok, 49 ngày 15.000 đồng, thì cái rẹt 15.000 đồng, làm ơn cứu giùm đi. Đám nó quá rẻ, ông sư phụ tôi mà cần tôi bán cái chùa này luôn, đừng nói lộn xộn nữa, đúng không? Ôi, nghe cho kỹ này, nếu như mà trường hợp như vậy mà thầy tới cầu cứu tới như vậy, thầy sẵn sàng bán cái chùa này cầu cứu người ta, ok. Tại cái người như thầy, tao nói là bất cứ giá nào thầy cũng gửi ông thầy đi hết á, thầy không cần biết, ok. Con giá nhuận tiền thầy không có, tùy người á, đúng không? Cô mấy cô cờ quảng mà không biết thì tới là sư phụ cũng như con 49 ngày, con này lo thì lo cho con. Con gặp những người tôi hả? Mà tôi tới tôi đưa mà làm 49 ngày tôi nói là tôi xin cái việc cứu thầy cho tôi. Cứu thầy tôi dùng. Ok. Mà quý vị dám nhận tiền tôi mà không làm là chết với tôi. Là hoàng tục á. Hiểu không? Bởi vì ông tôi không cho làm. Gặp người như thầy là chết ngắt à. Mấy nhiều ngã cờ cờ đấy. Cũng là ông sao con đừng có lo, thầy lo cho. Cái gặp như tôi mà tôi bán cái chùa rồi xong rồi để cúng cho ông cứu ông thầy tôi mà không thầy tôi không đi được là chết với tôi á. Cái nợ đó là trả đời đời kiếp kiếp trả không xong đó. kinh lắm, thành ra ngài trưởng ngoài cẩn thận lắm, không cho làm đâu. Cái pháp 49 ngày nó khiếp lắm, cái vị nở là cái vị là khỏi nó tu nữa đi. Gặp những hàng người nó tới, những hàng người như thầy mà tới mà cầu 49 ngày mà cái vị mà đồng ý một cái là cái vị chết với thầy. Vậy đang có hiểu không? Mình thấy của người ta mình có cái gì không biết thôi, tại nó ở cái chùa này giống nhau, còn cỡ những người thầy biết đó, thầy tới thầy yêu cầu một cái mà đồng ý là chết với thầy đó. Có đồng ý không? Cái người yêu cầu nó khác nhau, cái tỷ số nhân nó khác nhau. Không cho làm, đúng lộn xộn được, làm sao mà tu? Nợ tao sao mà tu được? Trên giấy tờ thấy được cái thêm cái chùa nữa, thêm được chiếc xe, thêm được cái nhà cửa rồi nọ thôi đó, nếu tu không được nữa, lấy làm cái gì? Phải không có ngân? Thêm cái chùa, thêm cái nhà làm cái gì? Thêm cái tiền làm cái gì? Cái nợ đó không gỡ chừng nào mà tu, cái nợ đó mà sao mà cái vị tu nổi? Trời đất ơi, cái nợ đó là ngóc đầu không nổi đó. Cứ diễn hành mấy người tu, thầy dạy học trò thầy, đừng có tham, đừng cúng dường, đừng có dạy. Chết á, mấy người mà đào hoàng tới cúng rồi mình chết với họ đó con ơi, đừng có giỡn. Chàng thì không sao, chàng thì còn vui chơi thôi. Tùy người á, cẩn thận á. Cái tỷ số nhân á, mình cái người cúng mình nó nguy hiểm, dễ sợ. Đứng năm năm bảy. Thành ra thầy khuyên quý vị á, mà khi mình tới cầu 49 ngày đó, đừng có nói là tôi sẽ giúp người ta đắc vãng sanh, nói là chết á. Mình nói đại khái thôi, mình nói cái pháp Phật pháp mình, chúng tôi có cái pháp như vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức mà giúp. Nói như vậy thôi chứ đừng có dài mà nói là vãng sanh, tại thầy tới thầy hỏi ngay, tại thầy biết cái pháp, thầy nói là bạch hòa thượng, hòa thượng cứu được sư phụ con không? Điều kiện là gì? Có hiểu không? Hai cái nó khác nhau. Thầy đang thỉnh cái pháp khác, không phải pháp của quý vị. Thành ra mình phải biết cái sức của mình. Đừng hứa bậy là chết. Chết với họ đó. Mấy người mà hứa bậy như vậy mà không gửi được đó, sẽ đọa địa ngục. Thầy thấy rồi. Kinh khủng. Ok. Nhập lạc nghe có rõ ràng không? Cẩn thận đó. Cẩn thận. Có 2 phút nữa, có ai cạnh tranh với ông Trey biết không? Hả? Không ai nhớ câu hỏi là gì hết. Thầy phải nhớ lại. Nhớ không? Nhớ hỏi không? Mình không phiền não về nhà, mà không đem phiền não về nhà, mà bà vợ, bà xã mình làm mình phiền não, mình không phiền não thì mình sống với bà làm cái gì? Cái vị trả lời sao? Con trả lời sao? Đây hiền gì? Chào mọi người. Có hiểu ngay sao?
Thầy có thấy vấn đề gì đó. Mình đừng
ông ăn đùa vậy thôi, nhưng đều thầy cũng đùa lại, thầy nói là ông là vô phương cứu chữa rồi. Đều á, thiệt ra là nó cái căn bản mình không phiền não để mình còn sáng suốt. Cái người phiền não không thể đi giúp người khác được. Mình về bà nói một câu, mình trùng lên một cái là mình tối, cái đầu mình là tối, thì tất cả việc mình làm đều là tối, trong cái tối tâm ra hết, đâu có giải quyết được gì đâu. Bà phiền não, mình phiền não, mình chọc bà phiền não thêm, bà chọc mình phiền não thêm, mình chọc bà phiền não thêm, mình chọc bà phiền não, nó qua lại hoài, nó không có giải quyết được gì. Nó toàn như vậy không à. Thành ra cái bước đầu á, là người ta chọc mình phiền não, nhưng mình không phiền não, mình mới có cơ hội giải quyết được. Còn nếu mình để người ta làm mình phiền não, thì mình chỉ tạo phiền não cho người ta thôi. Mình không giúp được, mình không giải quyết được. Thành cái cuộc sống của người tài gia như ở Tràng vậy đó, là về gặp vợ, là vợ ổng làm ổng phiền não. Ổng xoay là ngay nó giỡn hoài. Tôi tới chùa, bà có tới chùa không? Nhiều bằng tôi không? Hả? Mà dám nói cái lời mà nó vô lý như vậy. Hả? Cái nào không đúng pháp. Sai pháp rồi. Bà nói, anh thông minh như vậy hả? Thông minh như là tại sao anh còn nông nổi như vậy? Hả? Vậy sang tối hôm qua là anh nặng lời với tôi. Xoay là ngay à. Mình như nhiều Nga nói, mình đúng một cái là bà xoay, bà xoay là cái là anh đúng chỗ này, anh sai chỗ này. Ông nóng mặt, giỡn ngoài tôi mà tôi đâu có, tôi là tại sao? Tại vì ông bị phiền não trước, cái bà sẵn phiền não rồi. Không có ông bà đã phiền não rồi. Ok, mà chỉ đổ vào ổng thôi, mà ổng chọn phiền não một cái là ổng đổ thì miễn như đổ dầu thêm vào lửa thôi. Thành cái thế là mình phải người ta đổ dầu, người ta chọc mình phiền não, mình không phiền não mới giúp người ta giải quyết phiền não người ta được. Mình phải sáng trí đó. Cái người phiền não mà sao mà giúp ai được? Thầy chỉ chiêu ngay là nói là về mà gặp bà nổi sung một cái là đúng rồi, em đúng rồi. Anh thiệt là tệ ghê, em biết em cứ làm em phiền buồn hoài, tệ ghê. Lần này anh sai chừng nào em nói em nghe đi, thôi bớt dần đi. Pháp thầy là hèn, ngay lập tức thầy là chịu thua ngay lập tức. Chứ sao mình thợ tài thờ là thầy quỳ xuống ngay lập tức rồi. Đây thầy chỉ cái pháp cho con sau riêng, mình nói trước đàn bà không được. Họ biết chiêu mình xài cũng được. Có những cái thái mình thì nào giảng trong đại chúng nghe được. Có ai thắc mắc gì nữa không? Ok. Tôi thấy mộ. Ngày nó. Chúng ta ngừng lại ở đây. Để mà quý vị đi nghỉ, mình hồi hướng công đức xong.